đa chư chướng nạn giả. Đây là giải thích đoạn quyền nghĩa trong phần trước. Đời mạt pháp tu hành của lắm thứ chướng nạn. Hành nhân ư thiền quán trung, kích phát ẩn mà. Kích là kích động, phát là hiện ra. Kích động các loài ma, ma liền hiện ra. Quá nữa là nói về tu thiền. Thiền và mật đều rất dễ bị ma vừa. Ma trong thiền có thể nói phần nhiều là nội ma, tức ngụ ấm ma. Giống như Kinh Lăng Nghiêm đã nói 50 thứ ấm ma. Quá nữa là biến hiện trong cảnh giới thiền định. Đối với mật, phần nhiều là ma do chiêu dời từ bên ngoài. Vì sao? Quá nữa mật chú là danh hiệu của quỷ thần. Trì mật chú là giao tiếp với quỷ thần. Nếu quý vị xử lý không khéo, họ đều biến thành chướng ngại. Thiên ma, yêu ma, quỷ quái đông lắm. Ma bên ngoài đông lắm. Tham thiền thì ma cảnh bên trong nhiều lắm. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói có bốn loại ma: ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma và thiên ma. Mật có quan hệ mật thiết với thiên ma. Thiên quán phần nhiều dính tới ngũ ấm ma. Còn phàm phu thì gặp phiền não ma và sanh tử ma. Như Lăng Nghiêm khai ngũ thập chủng, đây là dẫn Kinh Lăng Nghiêm để nói cảnh giới ma hiện tiền thường là loài ma lớn, thật sự có thần thông to. Nó hiện ra cảnh giới tựa tựa cảnh giới của Phật. Về căn bản, chúng ta không có năng lực phân biệt rốt cuộc là Phật hay ma. Dẫu quý vị niệm Kinh Lăng Nghiêm nhuyễn nhừ, khi cảnh giới ấy hiện tiền, chưa chắc đã có thể nhận biết rõ ràng. Chúng ta phải đặc biệt chú ý điều này. Thiền quán, thiền có thế gian thiền, xuất thế gian thiền và xuất thế gian thượng thượng thiền. Quán có tích không quán, thể không quán, thứ đề tam quán và nhất tâm tam quán. Thông thường người tham thiền đắc tứ thiền bát định thì nhiều, đó là thiền định thế gian. Đắc loại thiền định này, họ sẽ sanh về đâu? Sanh lên tứ thiền thiên. Tứ thiền thiên không ra khỏi tam giới. Dẫu sanh vào đệ tứ thiền, công phu rất cao. Cổ đức bảo chúng ta vẫn chẳng bằng sơ quả Tu Đà Hoàng của tiểu thừa. Vì sao? Tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàng chẳng đọa vào tam ác đạo. Nhưng người trong tứ thiền thiên và tứ không thiên, khi hết tuổi thọ định mất đi, thường đọa địa ngục. Tiểu thừa Tu Đà Hoàng có năng lực gì? Các ngài đã đoạn sạch 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, vì thế chẳng đọa tam đồ. Tri kiến chánh đại, tri kiến chẳng tà. Người đắc tứ thiền bát định chỉ chế phục phiền não, chưa đoạn phiền não. Một phẩm kiến tư phiền não cũng chẳng đoạn, chỉ là phục trụ ở trong định, do định lực chế ngự phiền não. Cho nên họ có thể sanh vào cảnh giới cao vượng ấy. Nhưng sau khi định lực mất đi, kiến tư phiền não lập tức hiện tiền. Đó gọi là trèo cao ngã đao. Chúng ta phải hiểu rõ, phải giác ngộ. Ma cảnh hiện tiền, Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta một phương pháp. Chính mình phải thực sự giữ vững chánh niệm phân minh. Đừng sợ hãi ma cảnh hiện tiền, ta chẳng bị lay động. Cảnh giới hiện tiền thì như thế nào? Như như bất động. Quý vị hãy nhớ hai câu Kim Kim Cang: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Khi cảnh giới hiện tiền chẳng sanh lòng hoan hỷ, thấy mà như chẳng thấy, cảnh giới ấy sẽ là cảnh giới tốt đẹp. Vừa thấy liền động tâm, quý vị bị lừa rồi, ngay lập tức bị cảnh giới xoay chuyển. Trong quá trình chúng ta tu hành, dẫu thấy tướng hảo cũng đừng chấp trước, cũng chẳng cần phải nói với ai. Khi thật sự dụng công sẽ có cảm ứng. Trường hợp là cảm ứng thật sự, mà cũng có trường hợp ma đến thử thách, tức là ma đến nhiễu loạn. Ma biến hiện thành một vị Phật ở trước mặt quý vị. Quý vị thấy Phật, tâm bị ma lôi đi. Quý vị tu tập thì phải tu nhất tâm bất loạn. Hễ ma hiện tiền, tâm hoan hỷ thì tâm bị loạn mất rồi. Ma đến phá hoại nhất tâm, đoạn mất công phu của quý vị. Nếu quý vị thấy cảnh giới ấy, thấy mà như chẳng thấy, trong lòng bất động, vĩnh viễn bảo vệ được mình. Đó là chánh niệm phân minh. Chắc chắn chẳng có ý niệm ham chuộng quái lạ nào. Vừa nghe nói cắm cọng cỏ xuyên qua đỉnh đầu, bảo đảm giảng sanh về Cực Lạc, liền vội ùa đến. Hàng người niệm Phật ấy làm sao niệm thành công cho được? Chẳng thế nào có chuyện ấy. Ở nơi kia nói pháp sư giảng kinh phóng quang tại đó, họ bèn vội hùa nhau kéo đến. Ở nơi đây nói pháp sư thuyết pháp lìa khỏi mặt nước ba thước, họ lại chạy đến. Tâm luôn bị cảnh giới xoay chuyển, đến năm nào mới có thể đắc nhất tâm bất loạn? Đây là chuyện chẳng thể nào có được. Thật sự có công phu niệm đến mức nhất tâm bất loạn, nhất định chẳng bị xoay chuyển bởi bất cứ cảnh giới nào. Chỉ có khi sắp mất mới nói ra: cáo từ mọi người, hôm nay tôi sẽ ra đi. Chẳng phải là trong tình cảnh đó thì bất cứ cảnh giới nào cũng chẳng nói ra. Sư tổ Tịnh Độ Tông là Huệ Diễn đại sư, khi còn tại thì đã ba lần thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, trước này chưa hề kể với ai. Đến lúc sắp giảng sanh mới tuyên bố với mọi người thấy Tây Phương Tam Thánh, thanh tịnh hải hội đại chúng đến nghênh tiếp ngài. Ngài bảo đại chúng: trong quá khứ tôi đã từng thấy cảnh giới này ba lần, lần này tôi sắp theo A Di Đà Phật ra đi. Đó là cổ đức chánh niệm phân minh. Phải thường gìn giữ cái tâm thanh tịnh của chính mình, cố trì chánh kiến sảo quy, tà ma toại sĩ. Do người học Phật chánh kiến suy giảm thiếu khuyết, nên yêu ma quỷ quái bèn lừng lẫy trong thế gian, dù ít cánh tổn. Đối với chúng ta trọn chẳng có mảy may lợi ích gì, chỉ tăng thêm tổn hại. Cầu thăng phản trầm, chúng ta vốn mong thành Phật mau một tí, kết quả bị đọa lạc. Có người hiện thời cái tâm mong thành tựu nhanh chóng quá tha thiết, lại còn ước cầu may. Tốt nhất là khỏi phải chịu khổ sở gì hết. Ngay cả một câu A-di-đà Phật cũng chẳng muốn niệm, mà cứ mong định lúc ấy sẽ giáng sanh. Trong thế gian đâu có chuyện tiện nghi dường ý. Nói chung là sợ phải chịu khổ, nói chung là chẳng nghiêm túc học đàng hoàng. Vì sao hiện thời mật tâm thịnh hành dường ý, mọi người luôn ấp ủ tâm lý cầu may. Học các tông thuộc hiển giáo của Trung Quốc phải trì giới, ăn chay, chẳng thể sát sanh. Học mật tông khỏe ru, mật tông có thể ăn thịt, chẳng bó buộc quý vị ăn chay, cũng chẳng ràng buộc nghiêm ngặt. Mọi người như ông dở tổ ùa theo, đã thì lại còn đề xướng những thuyết rất êm tai. Tức thân thành Phật. Thành Phật như thế nào? Mỗi ngày ăn thịt cá no kền cũng thành Phật. Đâu có lẽ ý. Ở Los Angeles, tôi gặp cư sĩ Hạ Kinh Sơn. Sau khi ông ta đến Mỹ, bèn học mật với các lạc ma Pháp Vương Tây Tạng hay Nê Bạc Nhĩ. Tôi giảng pháp môn tịnh độ ở Los Angeles, ông ta cũng đến nghe. Nghe xong cũng hoan hỷ. Có người hỏi ông ta nghe cảm thấy như thế nào. à, tôi cũng phải niệm Phật. Có người hỏi ông ta, ông còn học mật hay chăng? Tạm thời vẫn chưa buông bỏ mật, để xem mật có linh hay không. Ông ta vẫn chưa buông xuống được. Năm nay ở Los Angeles, tôi lại gặp ông ta. Ông ta nêu ra một câu hỏi, vì gần đây có ba người giảng sanh, là thầy Lý ở Đài Trung, pháp sư Quảng Khâm và sử cư sĩ ở Los Angeles, tướng lành giảng sanh đều rất tốt, chẳng bị bệnh khổ, hết sức an tường. Cho nên ông ta hỏi, vì sao các lạc ma hay hoạt Phật trong mật tâm lúc chết đều đau khổ dường ấy, đều bị bệnh ung thư, khổ chẳng thể khám, hình dạng cũng chẳng tốt đẹp. Ông ta hỏi tôi, vì lẽ nào vậy? Dường như nhìn từ những điều này thì mật tông chẳng bằng niệm Phật. Chúng tôi cũng chẳng thể mít lòng mật tông. Ông ta hỏi như thế, tôi chỉ đành đáp, nói chung là những vị đại đức trong mật tông phước báo quá lớn, hưởng hết phước rồi. Còn những vị trong hiển tông cả đời đều chẳng hưởng phước, suốt đời tu khổ hạnh. Tôi chỉ có thể trả lời ông ta như vậy. Ông ta nghe xong cũng cười xòa. Phàm những ai tin vào tôn giáo đều thừa nhận có đời sau. Trong đời này chết rất tốt đẹp, đời sau nhất định sống rất tốt đẹp. Đời này chết chẳng tốt lành, đại khái là đầu thai vào đời sau, làm sao có thể tốt đẹp được. Con người vì sao đầu thai trong đường súc sanh, biến thành ngạ quỷ hay đọa địa ngục? Ai muốn đi vào đó? Quý vị phải biết, vào trong ba ác đạo đều là vì hồ đồ mà vào. Người lúc chết tịnh tạo sáng suốt, chắc chắn người ấy chẳng đọa trong ba đường ác. Phàm ai khi chết mê hoặc điên đảo, bất tỉnh nhân sự, sẽ không thể bảo đảm quá nữa là đọa trong ba đường ác. Vì thế con người nhất định phải tu phước. Người Trung Quốc nói tới ngũ phước, phước cuối cùng trong ngũ phước cũng là điều quan trọng nhất. Mong được chết tốt lành. Chết tốt lành là khi mất tịnh tạo sáng suốt, khi chết chẳng mê hoặc. Quả báo trong đời sau sẽ thù thắng, chẳng đọa trong ba ác đạo. Vì thế những điều này đều là chuyện trước mắt, mà cũng là những chứng cứ sống động trước mắt. Chúng ta phải tự biết nhìn ra. Nhìn nhiều, tâm của vị sẽ minh bạch. Trong hết thảy các pháp môn sẽ tự nhiên biết lấy hay bỏ như thế nào, biết phải nên tu pháp môn nào, phải nên tu theo cách nào. Người ta có thành tựu như thế đó, chúng ta cũng có thể làm được. Ai nấy đều có thể làm được.